Không gian bị uốn cong. Bạn có thể tự hỏi là tại sao lý thuyết của Albert lại gọi là thuyết tương đối đặc biệt. Không phải là vì nó tuyệt vời, thậm chí nó cũng tuyệt vời thật, mà vì nó chỉ hoạt động trong tình huống đặc biệt khi bạn di chuyển đều trên một đường thẳng, nơi có thể áp dụng nguyên lý tương đối. Điều Albert muốn làm tiếp theo là một lý thuyết có thể áp dụng với sự chuyển động, lượng sóng, tăng tốc, giảm tốc, xoay tròn, một lý thuyết tương đối chung. Trong thuyết tương đối đặc biệt, Albert đã trình bày là không có cách nào để biết một vật thể có thể di chuyển đều hay không, và từ đó đã khám phá ra những điều kỳ diệu về ánh sáng, thời gian và không gian. Lúc này, ông muốn mở rộng lý thuyết đó để áp dụng vào tất cả chuyển động, không chỉ là chuyển động đều. Điều đó nghĩa là bất cứ khi nào có ai nói "Tôi tuyệt đối đang di chuyển", thì một nhà khoa học khó chịu luôn có thể nhảy ra và nói "Không hẳn thế đâu. Đây là một ý tưởng kỳ lạ. Thật ra nó có vẻ bất khả thi. Chắc chắn là bạn có thể nói xe lửa vừa tăng tốc hay giảm tốc, hoặc nói chiếc xe máy của bạn chạy từ điểm 0 đến điểm 60 mét chỉ trong 5 giây. Nhưng với Albert, tất cả chuyển động đó chỉ có tính tương đối. Ông có thể chứng minh là bạn đã sai. Ông phải thông minh lạ thường mới có thể làm được điều đó. Không may là ông chính là dạng người đó. Xe lửa di chuyển đều hay không di chuyển gì cả, xe lửa thắng lại. Có cách nào để tạo hiệu ứng này mà không phải đạp thắng hay không? Một ngày kia, khi đang ngồi ở văn phòng thì câu trả lời bỗng nhiên xuất hiện. Ông gọi đó là ý tưởng hạnh phúc nhất. Ý tưởng này là số tay thất lạc của Albert. Trọng lực biến mất khi bạn rơi xuống khỏi một căn nhà. Nói cách khác, nếu bạn đang rơi, bạn không thể cảm thấy lực hút của trọng lực. Thật ra, để tái tạo tình trạng không trọng lực khi du hành ngoài không gian, cơ quan NASA ghi chú LND, cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ, National Aeronautics and Space Administration, hết ghi chú, dùng các máy bay đặc biệt để huấn luyện các phi hành gia. Những máy bay này sẽ bay rất cao và sau đó rơi tự do về trái đất. Trong khi máy bay rơi, các phi hành gia sẽ cảm nhận được tình trạng không trọng lực. Giờ là đến phần giải thích kỳ quặc. Nếu một vật gì đó kéo bạn xuống, bạn thường có cảm nhận về điều đó, vì cơ thể bạn sẽ có một lực đối kháng tự nhiên, gọi là quán tính, để giữ bạn như cũ. Nếu bạn không thể cảm thấy lực hút của trọng lực khi đang rơi, thì điều đó chỉ có thể là lực hút này đã triệt tiêu quán tính của bạn. Các thí nghiệm cho thấy điều đúng như vậy. Hai lực sẽ có sức mạnh bằng nhau một cách chính xác. Nhưng cho đến khi Albert giải thích, thì không ai hiểu lý do tại sao. Vì vậy, Albert giả định rằng những gì trọng lực làm được thì lực gia tốc cũng có thể, và ngược lại. Điều này cũng như một phiên bản khác của định lý. Các quy luật vật lý là như nhau cho dù bạn có di chuyển hay không. Định lý này quá hiển nhiên đến nỗi bạn không biết chứng minh nó bằng cách nào. Nhưng Albert biết cách làm điều đó. Thông báo nếu sợ đọc nội dung khoa học. Sắp có vài phép toán đơn giản liên quan đến thuyết tương đối. Tương đối đơn giản. Mà không, khá nhiều các phép toán phức tạp. Ồ, cũng đúng. Một đống phép toán cực kỳ khó hiểu và phức tạp. Nhưng tin tốt là phần lớn thuyết tương đối có thể được giải thích mà không cần đến môn toán. Vì vậy sẽ không có phép toán nào ở đây. Thậm chí không có đến cả một phép toán đơn giản như mở ngoặc đơn x trừ y đóng ngoặc đơn mũ 5. Hãy nghĩ về một chiếc xe lửa và nguyên lý tương đối. Một lần nữa, điều Albert phải làm là cho thấy nguyên lý tương đối hoạt động cho dù xe lửa thay đổi như thế nào. Nói cách khác, ông phải chứng minh một hành khách trên xe không thể nào thật sự biết nó có di chuyển hay không, thậm chí nếu nó lắc lư, rẽ ngang, tăng tốc, giảm tốc, lên hay xuống dốc, hoặc va vào một vật khác. Bạn luôn có thể cảm nhận được một sự chuyển động đang diễn ra. Những cảm giác tăng tốc, giảm tốc hay ước gì bạn không vừa ăn những miếng bánh to, sẽ cho bạn biết điều gì đang xảy ra. Từ giờ trở đi, chúng tôi gộp hết những loại chuyển động này thành một khái niệm chung là gia tốc. Nếu nguyên lý tương đối là đúng với trường hợp có gia tốc, thì Albert cần chứng minh rằng có một điều gì khác tạo ra những cảm giác đó. Và lúc này, ông đã biết điều đó là gì. Nhờ vào ý tưởng hạnh phúc nhất, điều đó chính là trọng lực. Làm thế nào Albert nắm rõ về trọng lực và gia tốc? Nếu trọng lực có thể làm tất cả những gì gia tốc có thể, thì tia sáng trong một căn phòng đứng yên và tia sáng trong một căn phòng gia tốc về phía trước cũng phải chuyển động y như nhau. Và tia sáng trong một căn phòng gia tốc chuyển động như thế nào? Nó bị bể cong, như một thí nghiệm tưởng tượng khác đã cho thấy. Hãy tưởng tượng Terry và Van là hai vận động viên siêu hạng có thể chạy gần bằng tốc độ ánh sáng. Van có một cái đèn chiếu tia laser rất mạnh, đặt trên chân, đứng vững chắc bởi vì rất nặng. Terry mang ba đĩa chứa rau câu trên tay. Lúc bắt đầu, Van chiếu tia laser vào đĩa thứ nhất, trong khi Terry vẫn giữ nó trên tay. Tia laser vốn di chuyển khá chậm với những người nhanh nhẹn, đến thế sẽ đi đến dĩa rau câu và khoét một lỗ thủng trên rau câu. Cái lỗ này sẽ giống như hình sau. Lúc này, Terry mang ra đĩa thứ hai, bên trong là rau câu hương chanh, và giữ nó trong khi Van chiếu tia laser một lần nữa. Khi tia sáng làm tan chảy rau câu, Terry nâng đĩa lên, làm cho cạnh của vùng rau câu bị tan chảy đi theo một đường dốc. Đường dốc này cho thấy quá trình laser chạm vào rau câu hương chanh. Lần tiếp theo, họ thử nghiệm một thí nghiệm phức tạp hơn. Khi Van chiếu tia laser lần thứ ba, Terry nâng cao chiếc đĩa rau câu chanh có nhân quả nho, nhưng lần này anh ta nhấc nó lên khá chậm và tăng tốc từ từ, nghĩa là anh ta gia tốc nó. Lúc này cạnh của đường rau câu tan chảy là một đường cong. Tất cả thí nghiệm cho thấy hai điều: đường đi của một tia laser hay bất kỳ tia sáng nào qua một miếng rau câu hay căn phòng được gia tốc là đường cong. Mùi trái cây nướng rất thơm. Vì vậy Albert nhận ra tốc độ bẻ cong ánh sáng. Nhưng nếu gia tốc và trọng lực có cùng hiệu ứng, thì trọng lực cũng phải làm cong ánh sáng, cũng như tia nước bạn xịt ra. Kính không gian Hubble đã phát minh ánh sáng bị lệch khi đi di chuyển gần các vật thể nặng. Một số hiện tượng này thậm chí còn được gọi là chữ thập Einstein. Lần đầu người ta quan sát được một hình dáng 5 ngôi sao theo hình chữ thập, nhưng thật ra đó là một ngôi sao duy nhất, với các tia sáng của chúng bị bể cong bởi một dải ngân hà. Làm thế nào ông tạo ra được một chữ thập Einstein? Chỉ cần tiếp tục hỏi tôi những câu hỏi ngu ngốc ngớ ngẩn như câu hỏi này. Ý tưởng ánh sáng có thể bị bể cong không quá kỳ lạ khi lần đầu được công bố, nhưng cũng như thuyết tương đối đặc biệt, một ý tưởng khá đơn giản sẽ dẫn đến những điều kỳ diệu khi Albert tiếp tục đi theo lý luận đó. Kéo thời gian ở lại. Hãy tưởng tượng có một trái banh lông khổng lồ lăn qua bạn thật nhanh theo đường thẳng và bạn túm lấy nó. Bạn có thể nắm được vài cọng lông của nó, nhưng bạn không đủ khỏe để ngừng nó lại và nó tự tiếp tục lăn đi xa. Điều gì xảy ra với phương hướng của trái banh? Nó sẽ chuyển hướng một chút, cũng như ánh sáng khi đi qua mặt trời. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bạn cũng sẽ làm trái banh lăn chậm lại, và đó chính là điều trọng lực tác động lên ánh sáng, làm cho ánh sáng bị bể cong và làm di chuyển chậm hơn. Nhưng nếu ánh sáng di chuyển chậm thì đồng hồ ánh sáng cũng vậy, và Albert đã biết rằng theo thuyết tương đối đặc biệt, điều đó nghĩa là những bí mật về không gian và thời gian. Bí mật số 5: trọng lực làm thời gian trôi chậm lại. Cũng như tất cả hiệu ứng tương đối khác, hiệu ứng này tác động rất nhỏ với hầu hết chúng ta. Trọng lực trên bề mặt trái đất không chỉ làm chậm đồng hồ khoảng 1 giây mỗi thế kỷ, mà hiệu ứng bé xíu này còn có thể được đo lường. Các đồng hồ được gửi đi khỏi trái đất trên các máy bay phản lực có tốc độ chạy nhanh hơn một chút, bởi vì khi các máy bay rời xa trái đất thì lực hút của trọng lực giảm đi. Trọng lực của mặt trời còn lớn hơn trái đất, nhưng nó vẫn còn hơi yếu. Vâng, sự thật là bạn sẽ có cân nặng khoảng 1,5 tấn nếu đứng trên bề mặt mặt trời, trừ khi bạn không thể, bởi vì A. Nó nóng đến 5.500 độ C và B. Nó không có bề mặt. Nhưng các tác động này của trọng lực khó được nhận ra. Mặt trời chỉ điều chỉnh hướng đi của tia sáng ngang qua nó một chút xíu và chỉ làm chậm thời gian một tí ti, khoảng một phút mỗi năm. Nhưng có những vật thể không yếu như thế trong không gian, những vật thể mà Albert không bao giờ nghe tới, gọi là lỗ đen, LND, black hole, ghi chú, bởi vì cấu tạo của nó là khí, hết ghi chú. Thật ra chúng rất đáng sợ. Chúng không chỉ bể cong ánh sáng mà còn kéo chúng vào mạnh đến nỗi ánh sáng không bao giờ thoát ra được. Và chúng không chỉ làm chậm thời gian mà làm ngừng hẳn lại. Nó cũng giống như bạn khỏe đến nỗi đủ sức giữ chặt trái banh lông khổng lồ lăn ngang qua. Nếu bạn nhìn một ai đó đi đến một lỗ đen trong một con tàu không gian, thì bạn sẽ thấy chiếc tàu này càng lúc càng đi chậm lại. Nếu bạn có một chiếc kính viễn vọng đủ tốt, bạn sẽ thấy người ngồi bên trong cũng cử động chậm lại, và đồng hồ của họ chạy rất chậm. Nếu người này lơ lửng quanh lỗ đen trong một chốc và quay trở lại gần bạn, bạn sẽ thấy thời gian trôi qua rất ít đối với họ, so với bạn. Điều này nghe khá kỳ quặc. Nếu bố mẹ bạn đi đến một lỗ đen trong kỳ nghỉ năm 2020 của họ, tuổi của họ sẽ trôi qua chậm hơn bạn, đến nỗi khi họ quay trở về, trông họ còn trẻ hơn bạn. Theo bạn, ngày nghỉ của họ có thể kéo dài 20 năm, trong khi với họ, nó chỉ mới một tuần trôi qua. Nhưng khi trở về nhà, họ mới phát hiện lúc này đã là năm 2040. Vì vậy, Albert khám phá ra một cách để du hành theo thời gian. Tất cả những gì bạn cần là rất nhiều vật chất, loại gì cũng được, nén lại với nhau để tạo thành một trường trọng lực đủ lớn và một chiếc xe có thể mang bạn đi vào và đi ra khỏi trường trọng lực đó. Nhưng có một vấn đề là khi dùng cỗ máy thời gian này, đó là mặc dù bạn có thể đi đến tương lai, bạn không thể quay trở lại thời gian cũ của bạn một lần nữa, bởi vì bạn không thể đi ngược về quá khứ. Có lẽ phải có một cách để làm như thế, và chúng ta sẽ biết ở phần sau. Nhưng đó chỉ là một trong những khám phá kỳ diệu của Albert. Bí mật của việc xoay tròn. Hãy tưởng tượng một cái bánh xe đạp quay tròn trong không gian với tốc độ bằng một nửa ánh sáng. Bởi vì vỏ xe quay quá nhanh nên chúng bị ngắn lại. Bí mật thứ ba, các vật thể chuyển động co nhỏ lại. Và một vỏ xe ngắn lại nghĩa là bánh xe cũng nhỏ lại. Nhưng còn các chiếc cam xe thì sao? Chúng cũng chuyển động nhưng chỉ theo cạnh bên. Vì vậy, chúng không ngắn lại mà chỉ mỏng hơn. Nhưng nếu giữ độ dài như cũ thì bánh xe phải giữ nguyên kích thước. Làm thế nào bánh xe nhỏ lại mà vẫn giữ nguyên kích thước? Có phải là có sai sót gì trong thuyết tương đối đặc biệt không? Không hẳn thế. Thuyết tương đối đặc biệt chỉ được phát minh ra để giải quyết các chuyển động đều, chuyển động với tốc độ cố định theo một đường thẳng. Vâng, vậy thì không phải là trách nhiệm của thuyết tương đối đặc biệt trong trường hợp này. Nhưng thuyết tương đối chung được đặt ra để giải quyết các vật thể không chuyển động đều. Vậy nó có giải thích trường hợp này được không? Có, bởi vì gia tốc và trọng lực tác động lên không gian cũng như thời gian. Có một cách để làm ngắn lại vỏ xe mà không làm ngắn những chiếc căm, bằng cách bẻ cong không gian để có thêm chỗ bên trong bánh xe, để các chiếc căm có thêm chỗ để uốn cong. Albert chắc chắn rằng các hiệu ứng của trọng lực có thể được giải thích là sự bẻ cong, vặn, uốn hoặc xoắn không gian. Thật ra ông nhanh chóng nhận ra không cần phải nói về việc vật chất tạo ra trọng lực và trọng lực bẻ cong không gian. Thay vào đó, ông có thể nói một cách đơn giản là bí mật của không gian và thời gian. Bí mật số 6, vật chất bẻ cong không gian. Vậy là Albert đã khám phá ra vật chất làm chậm thời gian và bẻ cong không gian. Nói cách khác, nó uốn cong hay xoắn, vặn, uốn không thời gian. Ý tưởng về một dạng không thời gian bị bẻ cong rất có ích. Nếu chỉ có một mình, tia sáng hay các vật thể di chuyển sẽ đi theo đường thẳng. Nhưng khi có những vật như các hành tinh hay ngôi sao ở đó, khối lượng của chúng bẻ cong không thời gian. Vậy là sự vật không thể đi thẳng chút nào nữa. Chúng phải đi theo những đường cong của không thời gian, cũng như xe lửa phải đi theo chiều cong của đường ray. Cũng giống như khi bạn đào cát chung quanh mình trên một bãi biển, một quả bóng rơi vào có xu hướng uốn cong quanh bạn. Không phải vì bạn có thể tóm lấy chúng, mà vì điều bạn đã làm với cát. Hãy tưởng tượng một ngày một người họ hàng lôi thôi tên là Emin Truth chuyển đến sống ở nhà bạn và chất đầy phòng khách của bạn với các hành lý, hàng đống quần áo và những con báo hoang dã. Trước khi lăn ra ngủ trên ghế sofa, tất cả đồ vật này làm cho bạn không thể đi thẳng dọc căn phòng nữa. Bạn cố gắng đi thẳng, nhưng bạn phải lượn qua một chút để đi theo những khu vực còn trống. Nhưng chính Emin Truth không kéo bạn chút nào. Chỉ có điều cô ấy làm với căn phòng ảnh hưởng đến bạn. Vậy là Albert đã khám phá ra một bí mật nữa của vũ trụ. Bí mật của không gian và thời gian. Bí mật số 7. Ánh sáng và vật chất đi theo hình dạng của không, thời gian. Những rắc rối với toán. Albert chỉ đi mới nửa đường để có một lý thuyết đầy đủ. Ông hiểu rằng vật chất làm thay đổi thời gian và không gian. Và lần này ông chỉ phải tìm ra công thức để tính ra mức độ thay đổi này. Nhưng ông không thể. Vấn đề là nếu vật chất bẻ cong không gian, nó cũng bẻ cong bất kỳ dụng cụ nào bạn đưa vào không gian đó để đo lường độ cong. Những biểu đồ như ở trang 59 đủ tốt để áp dụng với những vật chịu sự chi phối của thuyết tương đối đặc biệt. Nhưng thuyết tương đối chung thì như đang xé rách và vò nát trang giấy, rồi nói: tốt, hãy dùng biểu đồ này để tìm ra sự nhầu nát của trang giấy này. Nhưng dĩ nhiên bạn không thể, bởi vì biểu đồ đó là một phần của sự nhầu nát. Tất cả chúng đều rất hóc búa, mô tả các quy luật vật lý mà không có hình học thì, như Albert nói, tương tự như mô tả ý nghĩ của chúng ta mà không dùng lời nói. Vì vậy Albert nhờ các bạn ông giúp đỡ. Một lần ông nhào vào nhà người bạn, Marcel Grossman, và nói: anh phải giúp tôi, nếu không tôi sẽ lên cơn điên. Vì Albert đã phát hiện là không thể dùng hình học bình thường để giải quyết vấn đề này, Marcel khuyên Barahan Riemann đã tìm ra một phương pháp hình học phức tạp vài năm trước khi làm một số nghiên cứu thú vị về việc các tấm kim loại bị bẻ cong khi bạn đun nóng chúng. Marcel cho rằng Albert có thể dùng phương pháp này cho các công thức rắc rối của ông, và đúng là nó có hiệu quả. Thông báo nếu sợ đọc nội dung khoa học. Sắp có hai công thức xuất hiện, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua chúng thôi. Albert cần nhiều năm trời và rất nhiều sự giúp đỡ của Marcel trước khi ông hoàn chỉnh phương pháp toán ông muốn có. Hóa ra đó thật sự là một phương pháp toán phức tạp. Ví dụ như, theo Isaac Newton, một vật thể cực kỳ đơn giản, như một khối cầu tròn siêu nhỏ, có một trọng lực như sau: trừ g nhân m chia r bình phương. Nhưng theo Albert, bạn phải nói về không thời gian bị bẻ cong thay vì lực hút trọng lực, nên cuối cùng bạn có đẳng thức như sau: delta nhân r bình phương bằng mở ngoặc 1 trừ 2 nhân g nhân m chia c bình phương nhân r đóng ngoặc đơn, nhân delta t bình phương trừ 1 chia c bình phương mở ngoặc vuông delta R bình phương chia 1 trừ 2 GM chia C bình phương nhân R cộng R bình phương nhân delta nhân tetra bình phương cộng R bình phương nhân sin bình phương tetra nhân delta nhân phi bình phương đóng ngoặc. Cái này mà gọi là đẳng thức à? Ráy tài của tôi còn phức tạp hơn thế. Nhưng lúc này Albert lại có một rắc rối khác. Một khi bạn đã từ bỏ hình học bình thường thì có rất nhiều câu trả lời khác nhau cho một câu hỏi. Ví dụ như diện tích của một hình tròn thường là pi nhân r bình phương. Vậy một bánh xe có căm xe dài 50 cm sẽ có diện tích là 3,1416 nhân 50 nhân 50 bằng 8000 cm². Nhưng trong hình học mà Albert dùng, diện tích này có thể có đủ loại giá trị. Có rất nhiều cách để bẻ cong và kéo dài không gian để vừa những cây căm không bị ngắn lại, nằm vừa trong một vỏ xe bị ngắn lại. Cũng như có rất nhiều cách để nén một ngôi sao bằng nhựa dẻo vào một bao diêm. Vậy làm thế nào Albert chọn cách đúng để mô tả phương thức không gian, thời gian thực sự bị uốn cong? Vâng, lúc khởi đầu, Isaac Newton đã giúp ích rất nhiều. Các định luật của ông có hiệu quả trong hầu hết mỗi trường hợp. Vì vậy đẳng thức của Albert cũng đưa ra kết quả tương tự. Isaac đã gần như đúng tuyệt đối. Thật ra các công thức của Isaac chỉ thất bại khi áp dụng với chuyển động của sao thủy. Vì vậy Albert phải giải thích mọi vật cũng tốt như Isaac. Và hơn nữa, phải giải thích được cả chuyển động của sao Thủy. Vậy là ít nhất Albert cũng biết cách để kiểm tra câu trả lời mà đẳng thức không thời gian của ông tạo ra. Nhưng làm thế nào để ông biết cần phải thử đẳng thức nào trước tiên? Đó là khi ý tưởng của ông về Chúa Trời xuất hiện. Ông nhận ra Chúa Trời sẽ chọn những đẳng thức đơn giản nhất. Vì vậy Albert thử chúng và thành công. Câu trả lời ông tìm được phù hợp với dự đoán của Isaac và giải thích được cả chuyển động của sao Thủy. Bạn có biết rằng các công thức mà Albert phải lựa chọn đều cực kỳ phức tạp và đau đầu? Do đó công thức đơn giản nhất cũng làm cho hầu hết mọi người nhức đầu. Nhưng không sao, Albert đã cực kỳ hạnh phúc những ngày đó. Đó là chiến thắng vĩ đại nhất của ông. Cũng có lẽ là chiến thắng vĩ đại nhất của bất kỳ nhà khoa học nào từ trước đến nay. Ông đã thiết lập được công thức mô tả chuyển động trọng lực, thời gian, không gian và năng lực dưới dạng không thời gian bị uốn cong. Ông nhanh chóng nhận ra chúng thậm chí có thể giải thích chính vũ trụ. Với thuyết tương đối chung, Albert cũng có thể giải thích chi tiết khó hiểu là theo định luật của Isaac, trọng lực không cần thời gian để di chuyển, cũng tương tự như cho rằng nó di chuyển cực kỳ nhanh. Nhưng Albert luôn nói không vật gì có thể di chuyển nhanh hơn ánh sáng. Thuyết tương đối chung cho ông biết là trọng lực di chuyển cùng tốc độ với ánh sáng dưới dạng sóng. Mặc dù hầu hết các nhà khoa học tin vào sóng trọng lực thời nay và thiết kế ra những máy đo khổng lồ để đo chúng, nhưng không ai làm được. Năm 1987, một ngôi sao khổng lồ trên dải Ngân Hà bên cạnh đã nổ tung. Đó là một dịp tốt để các máy đo sóng trọng lực hoạt động. Nhưng đáng buồn là tất cả đều bị tắt đi vào đúng lúc đó. Thuyết tương đối chung là một môn học to lớn và phức tạp, và ngày nay người ta vẫn tìm hiểu nó, nhưng tất cả đều dựa trên những quy luật Albert đã tìm ra. Các lý thuyết kỳ diệu của Einstein. Thuyết tương đối chung. 1. Thuyết tương đối đặc biệt chỉ cho thấy không thể biết được bạn đang di chuyển đều hay không. Albert muốn cho thấy bạn thậm chí không thể biết rằng là mình đang có gia tốc. Tương tự như vậy, định luật trọng lực không thực sự phù hợp với thuyết tương đối đặc biệt. 2. Albert giải quyết cả hai vấn đề này khi ông nhận ra lực hút của trọng lực cũng như một gia tốc. Vì vậy, ông quyết định bất cứ điều gì trọng lực có thể làm thì gia tốc cũng có thể và ngược lại. 3. Gia tốc bẻ cong ánh sáng. Vì vậy, trọng lực cũng phải bẻ cong ánh sáng. 4. Nếu trọng lực bẻ cong ánh sáng thì nó cũng phải làm ánh sáng di chuyển chậm lại. 5. Vì vậy trọng lực phải làm đồng hồ ánh sáng chạy chậm lại. 6. Vì vậy trọng lực phải làm chậm thời gian. 7. Thuyết tương đối đặc biệt cho rằng vỏ của một bánh xe xoay tròn co lại trong khi những cây cam xe vẫn giữ nguyên độ dài. Điều này chỉ có thể nếu không gian bị bẻ cong để đủ chỗ cho những cây cam. Vì vậy, sự xoay tròn cũng là một dạng gia tốc theo sự tương đối, cũng làm cong không gian. 8. Điều gì gia tốc làm được thì trọng lực cũng làm được. Do đó, trọng lực cũng phải bẻ cong không gian. 9. Thật ra, trọng lực chỉ là sự uốn cong, hay bẻ cong, hay uốn, hay vặn mà vật chất tạo ra trong không gian và thời gian. Không gian bị lệch. Albert rất hài lòng với thuyết tương đối chung và hoàn toàn chắc chắn về tính chính xác của nó. Nhưng luôn còn những điểm cần cải thiện. Nếu không, thì bạn chỉ cần nói. Người ta nói là... Albert đã cho thấy khi ánh sáng di chuyển gần mặt trời, thì nó phải bị uốn cong. Điều này nghĩa là khi mặt trời di chuyển quanh bầu trời, nó bẻ cong ánh sáng từ những ngôi sao gần đường nó đi qua. Dĩ nhiên không có nghĩa là chúng đi sát nhau, mà chỉ là ánh sáng của chúng đi gần mặt trời trên đường đi đến mắt của chúng ta. Vì vậy, tất cả những gì bạn phải làm là nhìn lên các ngôi sao ở gần mặt trời và xem chúng có vị trí khác với bình thường khi mặt trời không có ở đó hay không. Đơn giản, đúng không? Ngoại trừ việc không có nhiều ngôi sao xuất hiện lúc ban ngày. Vậy tại sao không nhìn vào các ngôi sao ở gần mặt trời trong một buổi nhật thực? Albert muốn thử điều này trong kỳ nhật thực năm 1914. Nhưng khi đó chiến tranh thế giới lần thứ nhất đang diễn ra. May là có một dịp nhật thực nữa sắp diễn ra vào năm 1919. Và thật sự may mắn là kỳ nhật thực đó diễn ra trước một chòm các ngôi sao nhỏ tên là Hyades. Thật thú vị. Năm 1917, các nhà khoa học bạn bè với Albert quyết định dùng cơ hội này để tìm hiểu các ngôi sao gần mặt trời sẽ biến đổi ra sao. Dù cho A. Nhật thực chỉ có thể quan sát tại các vùng nhiệt đới trên thế giới, và B. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất chưa kết thúc. Hai cuộc thám hiểm được lên kế hoạch. Một nhóm do nhà khoa học Arthur Eddington dẫn đầu. Arthur là một nhà khoa học hàng đầu nước Anh, người hiểu rõ thuyết tương đối từ trong ra ngoài và từ trên xuống dưới. Albert thích Arthur vì ông ta rất thông minh và vì ông ta là người yêu hòa bình. Arthur từ chối tham gia chiến tranh và được chính phủ đồng ý vì ông ta là một thiên tài của đất nước. Vì vậy, ông ta sẵn sàng dẫn đầu nhóm thám hiểm trong kỳ nhật thực đến một hòn đảo nhỏ gọi là Principe ở ngoài khơi Tây Phi, cho dù chiến tranh kết thúc hay chưa. Trong khi đó, những nhà khoa học khác lên kế hoạch đến vùng São Paulo ở Brazil, trong trường hợp ngày hôm đó ở châu Phi có nhiều mây mù. Các nhà khoa học hy vọng rằng nhật thực năm 1919 sẽ chứng minh được Albert là đúng hay sai. Albert không nghĩ rằng mình thông minh hơn Isaac Newton chỉ vì ông có một điểm khởi đầu thuận lợi hơn, nhưng nhiều người xem nó như một khác biệt. Sự ngoan cố của người Anh. Ngày 5 tháng 11 năm 1919, so tài khoa học. Đó là cuộc so găng giữa nhà trí thức kỳ tài Albert Einstein và thiên tài kỳ diệu toàn diện Isaac Newton. Sau hai cuộc thám hiểm của các nhà khoa học, người Anh đến những vùng xa xôi, nếu không nói là hoang dã, ở góc cùng của thế giới, các bức ảnh đã được chụp lại để chứng minh vị trí của những ngôi sao trong một kỳ nhật thực. Hiện nay các bức ảnh đang được phân tích. Einstein nghĩ rằng trọng lực của mặt trời bẻ cong không gian và thời gian, từ đó làm đổi hướng của ánh sáng từ các ngôi sao di chuyển gần qua mặt trời. Điều này nghĩa là các bức ảnh sẽ cho thấy các ngôi sao có vị trí khác với bình thường. Isaac Newton không thể có mặt để bình luận, nhưng chúng ta biết rằng ông ấy không đồng ý với nhận định của Einstein. Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng tại một hội thảo của các nhà nghiên cứu ở Hội Hoàng gia ở London. Kết quả sẽ được công bố và chúng ta sẽ biết ai là người nói đúng. Chúng tôi nghiêng về phía Isaac. Trong trang 5, hãy tham gia chiến dịch quay về khoa học truyền thống của chúng tôi để thắng một con búp bê Isaac Newton dễ thương. Đúng vào ngày 6 tháng 11, cả Albert và Isaac đều không có mặt ở cuộc hội thảo này. Albert không đến bởi vì ông biết mình đúng, còn Isaac không tới bởi vì ông đã chết hơn một thế kỷ. Không có gì ngạc nhiên với bạn, đó là dự đoán của Albert đã được khẳng định. Ghi chú, hay là nó được tưởng là như vậy vào lúc đó. Thật ra kết quả không thực sự đủ chính xác để chắc chắn. Hết ghi chú. Điều này cũng không làm nhiều nhà khoa học ngạc nhiên, vì kết quả đã được biết trước mấy tuần. Nhưng buổi hội thảo là sự kiện mà Hội Hoàng gia chính thức chấp nhận kết quả, và nó được công bố rộng rãi. Một cuộc thảo luận thú vị được tiến hành sau buổi công bố, trong đó nhiều người nói rằng họ không hiểu được thuyết tương đối. Thật ra, Ludwig Siebertan, người nhận ra mình đã hiểu, nhưng nghĩ rằng nó không đúng, đã nói: Eddington, ông là một trong ba người trên thế giới thật sự hiểu được thuyết tương đối. Đừng khiêm tốn thế, Edison. Không phải thế đâu. Tôi đang thắc mắc ai là người thứ ba cơ. Đó là một sự chế nhạo đối với ông Silverstone và tội nghiệp. Ngày hôm sau, Albert trở nên nổi tiếng vang dội. Không gian bị lệch chỗ, cách mạng trong khoa học. Các ngôi sao không ở vị trí chúng ta trông thấy hay tính được, nhưng không ai phải lo cả. Albert đã trở nên nổi tiếng ở Đức từ lâu, nhưng ông chưa được biết đến ở những nơi khác. Và lúc này bất ngờ báo chí trên khắp thế giới đầy những thông tin về ông. Mới đầu, Albert còn không biết ông đã là một siêu sao, nhưng ông cũng nhận ra có điều gì đó đang diễn ra. Đặc biệt khi tờ thời báo Berlin đưa một tấm hình chân dung khổng lồ của ông lên trang bìa, với tiêu đề "Một nhân vật vĩ đại mới trong lịch sử thế giới". Albert không bao giờ thật sự hiểu mọi người ầm ĩ vì điều gì. vài năm sau đó. Khi ông gặp gỡ Charlie Chaplin và đám đông hoan hô, cả hai người cuồng nhiệt. Charlie đã nói, họ hoan hô tôi bởi vì tất cả họ đều hiểu về tôi. Và họ hoan hô ông bởi vì không một ai hiểu nổi ông. Có lẽ ông ta đã đúng. Có lẽ mọi người thích Albert bởi vì ông có vẻ quá cao siêu so với những người khác. Như thể họ đang được gặp một người đến từ một hành tinh khác, nơi có đầy những người ngoài hành tinh với trí tuệ siêu việt và bộ óc quái lạ. Dù sao đi nữa, chắc chắn có điều gì để quan tâm hơn là cuộc chiến tranh, thì cũng là một điều tốt. Albert nhanh chóng trở nên thích nghi với việc nổi tiếng vang dội, và nó cũng rất có ích. Ông thích nghi vì ông là người hóm hỉnh, hấp dẫn và ăn bận hợp thời trang, một kiểu nào đó. Và nó có ích vì người ta chịu lắng nghe ông, và không chỉ khi ông nói về khoa học. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã thuyết phục Albert là việc đấu tranh vì hòa bình là đáng giá. Việc trở nên nổi tiếng nghĩa là các buổi giảng bài của Albert được nhiều người biết đến và nhanh chóng không còn chỗ ngồi cho các sinh viên, bởi vì đủ loại người đến để nhìn ngắm Albert, thảo luận ầm ĩ về sự thông minh của ông. Tự hào vì không hiểu được thuyết tương đối và thắc mắc đủ thứ chuyện. Cuối cùng, các sinh viên khiếu nại và đòi hoàn lại tiền học phí. Danh tiếng cũng có nghĩa là đi du lịch rất nhiều nơi để giảng về thuyết tương đối. Trong các chuyến đi, Albert nghe được một tin, có thể là một tin sét đánh, với một người thiếu tự tin. Một nhà khoa học khác tên là Dayton Miller dường như đã khám phá được tốc độ của ánh sáng thay đổi tùy theo chuyển động của trái đất. Nếu tốc độ ánh sáng không phải là một hằng số, thì nghĩa là tất cả lý thuyết tương đối đều là sai lầm. Điều này cũng tương tự như có ai đó bảo với Isaac Newton là trái táo rơi theo chiều từ mặt đất bay lên cao vậy. Nhưng Albert không tin một chút nào về điều đó. Một cách lịch sự, ông chỉ nói rằng Chúa Trời là vô hình nhưng không nhẫn tâm. Nói cách khác, vũ trụ không dễ hiểu, nhưng có ý nghĩa của nó. Trong khi kết quả của Dayton là vô nghĩa. Dĩ nhiên, sau đó người ta đã chứng minh là Dayton sai. Trong khi ông đang ở Nhật, thì được nhận giải thưởng Nobel, cũng như ông đã biết trước 4 năm về trước. Khi ông hứa sẽ cho Mileva số tiền từ giải thưởng. Nhưng giải thưởng này không được tặng cho thuyết tương đối. Nó chỉ được trao tặng sau nhiều cuộc tranh cãi của các quan chức. Họ biết rằng Albert là một thiên tài bởi vì các nhà khoa học nổi tiếng thường xuyên viết thư để nhắc họ. Nhưng các chuyên gia chịu trách nhiệm kiểm tra về mức độ đóng góp của thuyết tương đối với khoa học thì lại không chắc về kết quả. Có lẽ bởi vì họ không hiểu hết thuyết này. Và giải Nobel cũng nhằm trao tặng cho các công trình có ứng dụng thực tế. Vì vậy, hội đồng bình chọn quyết định chọn giải pháp an toàn là trao tặng cho Albert giải thưởng vì công trình nghiên cứu về hạt ánh sáng của ông cũng là một công trình xứng đáng nhận giải, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nó sau. Nhưng danh tiếng không chỉ có nghĩa là niềm vui và các chuyến du lịch với Albert, nó cũng có nghĩa là sự nguy hiểm. Albert làm chính trị. Berlin không phải là một nơi yên bình sau cuộc cách mạng. Và tháng 3 năm 1920, chiến dịch phản cách mạng nổ ra khi quân đội cố thiết lập lại quyền lực. Chính quyền mới phải lẩn trốn và bạo lực lan tràn khắp nơi. Mặc dù mọi việc lắng đi sau vài ngày, nhưng cũng có nhiều sự căm thù xuất hiện ở Berlin, và một số trong đó nhắm về Albert vì là một người Do Thái nổi tiếng và là người đã ủng hộ cuộc cách mạng. Các nhóm hành động được thiết lập tự đặt tên là Đảng Hành động của các nhà khoa học Đức để bảo tồn một nền khoa học tinh khiết. Đúng ra nó nên có tên gọi là Hội Chống Albert. Nhưng Albert thì gọi nó là Liên Hiệp Những Người Chống Thuyết Tương Đối. Đó là ông còn lịch sự. Hội này thuê người để bôi nhọ thuyết tương đối. Điều lệ của Hội Chống Albert: 1. Albert sai lầm. 2. Albert ăn cắp ý tưởng từ các nhà khoa học khác. 3. Chẳng cần phải có thuyết tương đối làm gì. 4. Chỉ là chúng tôi không thích Albert. 5. Thế là đủ. Bạn của Albert và rất nhiều nhà khoa học khác than phiền về hội và cho rằng Albert có rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng điều đó cũng chẳng giúp gì. Thậm chí mọi việc còn tệ hơn khi Albert viết một lá thư trả lời hội này đăng trên báo Berlin, gọi các thành viên của hội là sâu rệp. Mọi người khá ngạc nhiên khi Albert cảm thấy bực bội về việc này. Nhưng họ cũng không phải đối đầu với một hội được thành lập ra chỉ để bôi nhọ họ. Tại sao việc Albert là người Do Thái lại làm cho nhiều người ghét ông? Một thực tế đáng buồn là người Do Thái bị xem thường ở nhiều nước trên thế giới trong hàng trăm năm. Khi Albert ra đời, người Do Thái chỉ được làm một ít nghề nghiệp cho dù họ có thông minh đến đâu. Họ có những phong tục khác với những người khác và việc khác thường cũng đủ để làm một số người ghét họ. Vào đầu thập kỷ năm 1930 ở Đức, thái độ đối với người Do Thái bị kích động bởi một đảng phái chính trị tên là Đảng Quốc gia xã hội Đức, hay gọi tắt là Đảng Quốc xã. Nhưng thực tế thì Albert lại thông minh và nổi tiếng và là một người Do Thái. Điều này đi ngược với tuyên truyền của họ rằng người Do Thái là những người ghê tởm, do đó họ cần phải hạ uy tín của ông. Chỉ lúc này việc là người Do Thái mới gây rắc rối cho Albert, và ông phải làm rất nhiều khi là thành viên của một dân tộc mà ông gọi là bộ tộc. Một điều làm cho Albert quan tâm về vấn đề người Do Thái là sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, một số đông người Do Thái định cư ở ngoài ô Berlin. Họ trốn thoát khỏi những cuộc khủng bố từ nhiều năm trước ở Nga và Ba Lan và rất nghèo. Một số người dân ở đây, trong đó có cả vài người Do Thái, muốn tống cổ những người dân nhập cư này. Nhưng Albert viết một bài báo nói rằng nên chấp nhận cho họ ở lại. Lúc này vì Albert đã nổi tiếng nên rất có ích với người Do Thái, và Tổ chức Do Thái Thế Giới mời ông đến Mỹ để gây quỹ và tuyên bố những khó khăn của người Do Thái. Người Do Thái không có một quốc gia riêng của họ trong nhiều thế kỷ, và Tổ chức Do Thái Thế Giới cho rằng đã đến lúc nên làm điều đó. Albert nghĩ rằng việc phân chia thế giới thành các quốc gia khác nhau là việc lãng phí của nhân loại, và điều này dẫn đến chiến tranh. Vì vậy, ông cũng không đồng tình lắm về việc có thêm một quốc gia nữa. Ông cũng không thích ý tưởng người khác xem mình như một băng rôn quảng cáo di động. Nhưng ông chấp nhận lời mời vì hy vọng nó có thể giúp đỡ người Do Thái. Albert thậm chí còn đến Anh và Pháp. Dù ông biết người Đức không được chào đón ở đó, ở thời điểm ngay sau chiến tranh, nhưng ông là một người dễ mến, cũng như là nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới, nên ông có thể kết bạn bất cứ nơi nào ông đi qua. Việc có khá nhiều kẻ thù cũng không làm ông lo sợ, cho đến khi Bộ trưởng Ngoại giao Đức Walter Rathenau bị bắn chết. Walter từng là một người bạn của Albert, và Albert thậm chí đã cảnh cáo ông ta rằng việc nhận chức Bộ trưởng Ngoại giao là việc rất nguy hiểm. Walter bị giết một phần bởi vì ông ta là một người Do Thái nổi tiếng. Có lẽ Albert sẽ là đối tượng tiếp theo. Albert cũng nghĩ thế. Ông hủy tất cả các cuộc xuất hiện trước công chúng và bay về Berlin một thời gian. Elsa bí mật nhờ cảnh sát bảo vệ ông mà không cho ông biết. Do đó luôn có một nhóm mật vụ theo sau ông ở bất cứ nơi nào, làm cho ông càng thêm nổi bật. Dù Albert nhanh chóng lấy lại sự can đảm bình thường và quay trở lại Berlin, ông vẫn tránh các buổi hội họp, kể cả một buổi họp mà người ta bịa đặt đủ điều xấu xa về ông. Lý do là trước đó ông vừa dùng các vấn đề khoa học để khởi đầu những cuộc tranh luận cá nhân, chính là điều mà hội chống thuyết tương đối đã làm với ông. Đó cũng là điều mà Adolf Hitler đang nói, rằng người Do Thái dùng khoa học cho một sự đầu độc lâu dài, có một hệ thống với tinh thần của quốc gia, và do đó thúc đẩy một sự sụp đổ quốc gia từ bên trong. Thậm chí Albert còn không thể chứng minh lý thuyết này. Chỉ khi Albert nghĩ rằng mọi việc đã an toàn để đi ra ngoài trở lại, ông lại nghe tin về một vụ án mạng khác và phải ẩn mình một lần nữa. Không có gì ngạc nhiên khi điều này thật sự đã ảnh hưởng đến sự can đảm của ông, và ông muốn chuyển đến Mỹ, nhưng không phải để đấu tranh vì hòa bình. Một công việc nghiên cứu thú vị đang được tiến hành ở Mỹ, dùng những kính viễn vọng khổng lồ để điều tra cấu trúc của vũ trụ. Albert đã đưa ra lý thuyết riêng của mình về đề tài này nhiều năm trước, nhưng như thường lệ, phải mất nhiều năm thì kỹ thuật mới bắt kịp tư tưởng của ông. Hãy quay về năm 1917 để xem ông đã khám phá được những gì. Vũ trụ giãn nở của Albert. Vũ trụ học là ngành học về cả vũ trụ. Trước khi Albert xuất hiện, nó không hoàn toàn được xem là một ngành. Các triết gia có nhiều ý tưởng khác nhau về vũ trụ, nhưng họ không có các lý thuyết thích hợp để kiểm chứng và để dự báo. Hầu hết các nhà khoa học trước Albert nghĩ rằng đó không phải là chuyện của họ. Làm thế nào có ai giải thích được một điều gì đó như vũ trụ? Isaac Newton đã từng thử, nhưng lý thuyết của ông ấy, một vũ trụ đầy các ngôi sao di chuyển vô tận trong không gian và mãi mãi về thời gian, hóa ra cũng có một vài khuyết điểm. Vào lúc này không có lý do khoa học nào để tin rằng vũ trụ không tồn tại mãi mãi. Trong trường hợp này, chỉ có hai khả năng tồn tại của vũ trụ. Một, các ngôi sao có thể di chuyển mãi mãi về mọi hướng. Nhưng vấn đề là, với vô số ngôi sao, sẽ có vô số lực hút trọng lực ở mọi nơi. Nhưng không phải như thế. Vậy trường hợp còn lại? Hai, dù không gian mở ra mãi mãi về mọi hướng, các ngôi sao biến mất sau vài tỷ tỷ năm. Nhưng Albert nhận xét, vũ trụ phải là một hòn đảo có giới hạn trong một đại dương vô hạn của không gian. Nhưng Albert cũng không thích trường hợp thứ hai này. Ông nghĩ rằng qua một thời gian rất dài, các ngôi sao có thể trôi ra xa nhau. Bởi vì vũ trụ tồn tại mãi mãi, sẽ không còn lại ngôi sao nào ở đó nữa. Tất cả chúng sẽ trôi dạt ra khỏi tầm nhìn của con người vào lúc này. Nhưng rồi Albert đã nghĩ ra một ý tưởng kỳ diệu, khác thường. Ông đã biết là vật chất, ví dụ như các ngôi sao, bẻ cong không gian. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu vũ trụ có hàng tá hay hàng triệu ngôi sao? Không gian có thể cong lại hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa, cho đến khi điều gì xảy ra? Vâng, cho đến khi nó tự khép kín lại. Điều này nghĩa là dù bạn có thể đi mãi mãi và không tìm ra tận cùng của vũ trụ, cuối cùng bạn cũng hết cả điểm dừng chân mới để quan sát, và một tia sáng bay vào không gian sẽ quay quanh vũ trụ và cuối cùng quay trở lại điểm bắt đầu của nó. Vì vậy, có lẽ bạn có thể nhìn thấy sau lưng mình cách xa hàng tỷ tỷ dặm trong không gian nếu bạn gắn một bóng đèn khổng lồ siêu sáng sau đầu mình. Này, ai là cái gã ngớ ngẩn đeo bóng đèn sau đầu mình vậy? Dùng thuyết tương đối chung, Albert tìm ra một công thức để mô tả hình dáng của toàn thể vũ trụ. Nhưng có một vấn đề nhỏ. Này Albert, đây là công thức mới của anh phải không? Vâng, tôi rất hài lòng với nó. Còn đây là cái gì? À, khá rắc rối. Đó là hằng số vũ trụ. Hằng số vũ trụ là điều mà Albert phải đưa vào để cải thiện công thức của ông. Do có lực hút trọng lực, các ngôi sao hấp dẫn lẫn nhau. Như thể chúng được kết nối với nhau bằng rất nhiều dây cao su. Hãy tưởng tượng bạn đeo một vòng dây cao su trên cổ, một đầu cột một cái bánh sữa. Nếu bạn chưa từng làm như vậy, thì điều đó cho thấy bạn không thú vị lắm. Hãy tự làm cho mình một cái ngay lập tức. Khi đó bạn không chỉ có phong cách thời trang, mà bạn còn có một mô hình vũ trụ treo quanh cổ nữa. Bây giờ hãy kéo cái bánh ra xa bạn. Dây cao su sẽ giãn ra và kéo cái bánh quay trở lại. Tay của bạn sẽ giữ cho cái bánh ngừng lại ở cách mặt bạn. Theo lý thuyết của Albert, cái bánh như một ngôi sao, mặt bạn là một ngôi sao khác, còn dây cao su là trọng lực. Hằng số vũ trụ là cánh tay bạn. Điều gì xảy ra với vũ trụ nếu không có hằng số vũ trụ? Bạn hãy bỏ tay ra và tự khám phá. Vậy hằng số vũ trụ của Albert rất có ích để giữ cho vũ trụ không bị sụp đổ. Nhưng có một điểm Albert chưa hài lòng, bởi vì không có lý do nào khác cần có một hằng số như thế. Để công thức đơn giản hơn thì cần loại bỏ nó. Và với Albert, sự đơn giản chính là khoa học. Nhưng ông vẫn chưa tìm ra cách. Do đó hằng số này được tồn tại cho đến 12 năm sau. Các thiên hà ẩn mình. Năm 1929, có một nhà thiên văn học người Mỹ tên là Edwin Hubble xuất hiện. Edwin đã bỏ thời gian quan sát các thiên hà xem chúng di chuyển đi đâu. Và kết quả luôn có vẻ như nhau. Chúng di chuyển ra xa. Hầu hết các công thức của Albert đã luôn cho thấy vũ trụ là giãn nở hay co lại. Nhưng ông nghĩ rằng vũ trụ không làm cả hai việc này, bởi vì không có bằng chứng để nghĩ như thế. Khi Hubble đã tìm thấy các bằng chứng mới và điều đó chứng minh rằng vũ trụ thật sự giãn nở. Cả vũ trụ đang mở rộng ra bên ngoài. Trời, dĩ nhiên là thế. Hằng số kia là một sai lầm. Nếu vũ trụ đang mở rộng, nó không cần hằng số này để giữ các ngôi sao va đập vào chính nó. Một lần nữa, nó cũng như miếng bánh trên đầu sợi dây cao su. Có một cách để nó không văng vào mặt bạn. Bạn có thể ném nó đi. Dĩ nhiên, nó sẽ có thể va phải bạn về sau. Nhưng trong lúc đó, bạn đã có một thời gian để nghỉ ngơi sau khi ném nó đi. Cho đến gần đây, vũ trụ có vẻ như thế, nghĩa là nó đang mở rộng vào lúc này. Nhưng trọng lực cuối cùng sẽ chiến thắng và kéo tất cả mọi vật lại với nhau một lần nữa. Lúc này có vẻ là lúc vũ trụ đang ném các ngôi sao ra xa đủ mạnh để chúng không bao giờ sụp đổ một lần nữa, cũng như bạn ném cái bánh ra xa rất mạnh khi dứt bỏ sợi dây. Có vẻ đúng là như thế. Hằng số vũ trụ là một sai lầm lớn. Có lẽ gần đây các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng rằng thật ra các thiên hà đang di chuyển như thể có một lực như hằng số vũ trụ đang đẩy chúng ra xa. Dù sao đi nữa, mặc dù vũ trụ học đã có một bước tiến dài từ thời Albert, thì nguyên tắc của nó vẫn dựa trên những phát minh nguyên thủy của ông. Như Elsa nói, khi nhìn qua một chiếc kính viễn vọng khổng lồ ở California và được người ta bảo rằng đó là dụng cụ để khám phá hình dạng vũ trụ. Ồ, chồng tôi đã từng vẽ ra hình dạng đó trên mặt sau một lá thư cũ. Các lý thuyết kỳ lạ của Einstein. Vũ trụ. Albert dùng thuyết tương đối chung để thám hiểm toàn thể vũ trụ, nhưng có rắc rối với sự vô tận. Vì vậy, là một thiên tài, Albert giải quyết bằng ý tưởng kỳ cục là vũ trụ có dạng khép kín. Trong một vũ trụ khép kín, bạn có thể di chuyển mãi mãi mà không đến điểm kết thúc, nhưng bạn sẽ đi đến hết tất cả các điểm tham quan mới. Cũng như, cho dù bạn đi nghỉ mát lâu đến đâu đi nữa, thì bạn cũng không bao giờ ra khỏi trái đất. Nhưng cuối cùng, bạn cũng hết nơi để tham quan. Dùng ý tưởng vật chất bẻ cong không gian, Albert đưa ra công thức mô tả toàn thể vũ trụ. Nhưng ông lại có một vấn đề khác. Các ngôi sao bị tác động lẫn nhau bởi lực hấp dẫn sẽ có thể đâm sầm vào nhau và vũ trụ sụp đổ. Albert cho rằng có một lực bí ẩn để đẩy các ngôi sao ra xa nhau và làm cho vụ sụp đổ đó ngừng lại. Nhiều năm sau, Edwin Hubble chứng minh vũ trụ đang mở rộng, vì vậy không cần đến nguồn lực bí ẩn của Albert nữa. Dù sao, tôi cũng chưa từng thích cái lực đó. Nhưng hiện nay, có vẻ như có tồn tại một nguồn lực như thế.